Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 2 tháng 8 năm 2025, thứ Bảy trong tuần thứ 17 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Matthew chương 14 từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy, tiểu vương Herodê nghe danh tiếng Đức Giêsu thì nói với những kẻ hầu cận rằng: "Đó chính là ông Gioan Tẩy Giả. Ông đã từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ." Số là vua Herodê đã bắt ông Gioan, xiềng ông lại và tống ngục vì chuyện bà Herodia, vợ ông Philippe, anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với vua, ngài không được phép lấy bà ấy. Vua muốn giết ông Gioan, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Herodê, con gái bà Herodia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng, xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã chót thề, lại thề trước khách sự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, sách Giáo lý Hội thánh Công giáo số 2468 dạy rằng, sự thật là nhân đức, hệ tại trong sự ngay thẳng và chân thành trong hành động và lời nói. Con người có bổn phận tìm kiếm sự thật và gắn bó với sự thật khi đã biết. Sự thật có đức ái làm chừng mực, hãy sống theo sự thật trong đức ái. Điều này đòi hỏi phải giữ được sự công bằng và bác ái. Sự thật không đòi hỏi phải nói ra hết những điều mình biết. Ai buông lời vu khống và dèm pha đều phải bị khiển trách. Như vậy, sự thật không phải chỉ là nói đúng, mà còn là nói đúng cách, đúng lúc và đúng mục đích. Nói sự thật trong tinh thần của Thiên Chúa là để tôn vinh Chúa và yêu thương tha nhân, chứ không phải để vạch mặt, làm nhục hay thỏa mãn cái tôi. Trong tin mừng hôm nay, ta gặp lại hình ảnh can đảm của Thánh Gioan Tẩy Giả. Ông không lặng im trước sai trái của vua Herodê, dù biết rằng điều đó có thể nguy hiểm đến tính mạng. Gioan đã lên tiếng, công khai nói, ngài không được phép lấy vợ của anh mình. Đó là một lời cảnh tỉnh đạo đức, một tiếng nói ngôn sứ, một lời nói sự thật trong Thiên Chúa, với mục đích là gọi Herodê trở lại với lẽ phải, chứ không nhằm bôi nhọ. Tuy nhiên, cũng trong câu chuyện này ta thấy rõ, sự thật có thể bị bóp méo bởi thù hận. Bà Herodia không thích sự thật ấy, không phải vì nó sai, mà vì nó làm bà mất mặt. Thế là bà nuôi lòng thù và dùng quyền lực qua con gái để giết người công chính. Trong khi đó, Herode biết do An là người ngay, nhưng vì danh dự cá nhân và lời thề bốc đồng, ông đã giết một người vô tội. Quý vị thân mến, ngày nay nhiều người cũng nhân danh sự thật để chỉ trích, để phơi bày, để tố cáo người khác, nhưng không phải vì yêu thương mà vì thỏa mãn tự ái hay chính kiến cá nhân. Có những sự thật nói ra không xinh ích mà gây tổn thương chia rẽ. Có những sự thật đáng tôn trọng trong bối cảnh riêng tư, nhưng bị đưa lên mạng xã hội làm trò giễu cợt. Có những sự thật được nói đúng nhưng lại không nằm trong tình yêu và ánh sáng của Thiên Chúa. Sự thật, nếu thiếu đức ái, có thể trở thành vũ khí giết chết người khác. Gioan Tẩy Giả dám nói sự thật, nhưng không bao giờ xúc phạm hay bôi nhọ ai. Mục đích của ông không phải là thắng lý, mà là gọi người ta trở về với Chúa. Đó cũng là thái độ của người Kitô hữu hôm nay. Dám nói, nhưng nói vì yêu. Dám chỉ ra sai, nhưng trong lòng kính trọng và cầu nguyện. Dám sống theo sự thật, nhưng không lấy sự thật để đạp người khác xuống. Cũng vậy, trong gia đình, đừng dùng sự thật để chỉ trích nhau. Trong cộng đoàn, đừng nhân danh góp ý để phá đổ uy tín người khác. Trong xã hội, đừng biến sự thật thành cái cớ để vu khống, làm nhục hoặc câu view. Và trong đời sống đạo, đừng sống đạo kiểu có tiếng mà không có lòng. Phải để sự thật sống trong tâm hồn yêu mến Chúa, không chỉ nơi môi miệng. Quý vị thân mến, Gioan Tẩy Giả đã chọn chết vì sự thật. Còn chúng ta, liệu ta có dám sống sự thật, dù nhỏ bé, như nói thật trong công việc, sống thật trong tương quan, làm chứng cho đức tin bằng chính cuộc sống liêm chính? Chúa Giêsu hôm nay mời gọi ta bước theo con đường Gioan, không im lặng trước sai trái, nhưng cũng không nhân danh sự thật để tổn thương ai, mà là nói sự thật trong ánh sáng Thiên Chúa và với lòng mến chân thành. Lạy Chúa, xin cho con can đảm sống theo sự thật, nhưng luôn trong ánh sáng tình yêu và lòng thương xót của Chúa, để điều con nói và sống luôn hướng đến vinh quang của Ngài và ích lợi cho tha nhân. Amen.
Lạy Chúa, con quỳ đây lặng im giữa bóng tối, xin Ngài rọi sáng tim đường con đi. Nhiều khi quá mịt mù, nhưng ánh sáng Ngài là ngọn đèn con cần. Xin cho con can đảm sống sự thật công nghĩa, nhưng trong ánh tình lòng thương xót siêu huyền, để lời con nói đời con sống mỗi ngày hướng đến vinh quang chỉ thuộc về Ngài mãi.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. Tin Vatican, Thánh John Henry Newman sẽ được tôn làm tiến sĩ hội thánh. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh cho biết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn ý kiến thuận của các Hồng Y và giám mục thành viên trong phiên họp toàn thể của Bộ Phong Thánh về việc tôn Thánh John Henry Newman làm tiến sĩ của Hội Thánh Công Giáo. Thánh John Henry Newman sinh năm 1801 tại Anh Quốc, nguyên là một linh mục thần học gia lỗi lạc của Anh Giáo, và trở lại Công Giáo năm 1845 khi được 44 tuổi, sau đó gia nhập dòng giảng thuyết của Thánh Philippe Neri. Năm 1879, cha được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 bổ nhiệm làm Hồng Y và tiếp tục hoạt động tông đồ cho đến khi qua đời năm 1890, hưởng thọ 89 tuổi. Năm 2010, Đức Hồng Y Newman đã được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 tôn phong trần tước trong cuộc viếng thăm tại Anh Quốc. 9 năm sau đó, tức là năm 2019, ngài được Đức Giáo Hoàng Francisco tôn phong hiền thánh. Tước hiệu tiến sĩ hội thánh không phải là một sự nhìn nhận học vị qua bảng, nhưng là một sự tuyên xưng của giáo hội về linh đạo và đạo lý của Thánh Newman, vốn là một nhà tư tưởng, nhưng cũng là một con người cầu nguyện, là một mục tử của các linh hồn, nhưng cũng là người thao thức tìm kiếm chân lý. Nay thánh nhân được tôn làm người hướng dẫn dân Chúa trong thời đại chúng ta. Trong một thời đại có nhiều lập trường cực đoan, linh đạo mong manh và tư tưởng nhiều khi hời hợt, Thánh John Henry Newman chứng tỏ rằng ta có thể tư duy nghiêm túc và tin tưởng với lòng khiêm tốn. Một trong những tác phẩm nổi tiếng của thánh nhân là cuốn Bài giảng về sự phù hợp của tin mừng cho mọi thời đại. Thánh John Henry Newman khẳng định rằng một đức tin không suy nghĩ thì sẽ sớm chấm dứt tin tưởng. Có lẽ đây chính là nòng cốt bài học của ngài cho giáo hội. Một sự hiểu biết về đức tin không bao giờ từ bỏ con tim, và một con tim không sợ lý trí.
Tin giáo phận công tâm, hồng ân tiên khấn và vĩnh khấn tại hội dòng ảnh phép lạ. Trong hai ngày 28 và 29 tháng 7 vừa qua, hội dòng ảnh phép lạ công tâm hân hoan dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân thánh hiến dành cho các giá, những nữ tu người sắc tộc, tuyên khấn lần đầu, tuyên khấn trọn đời, cũng như lặp lại lời khấn thường niên. Trước hết, ngày 28 tháng 7 lúc 5 giờ 30 sáng, tại nhà nguyện hội dòng, Đức cha Aloysio Nguyễn Hùng Vị, giám mục giáo phận công tâm, đã chủ tế thánh lễ và chủ sự nghi thức tuyên khấn lần đầu cho 11 giá. Hiện diện trong thánh lễ, ngoài Đức giám mục, còn có quý cha giám đốc, cha linh hướng hội dòng cùng quý cha đồng tế. Sau bài công bố tin mừng, nghi thức tuyên khấn diễn ra trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng. Các khấn sinh phó thác đời mình trong tay Chúa Thánh Thần, trở nên của lễ hiến dâng lên Chúa Cha và phục vụ nhân loại. Trong bài huấn từ, Đức cha Aloysio nhấn mạnh ý nghĩa việc tự nguyện hiến thân theo Đức Kitô qua ba lời khuyên phúc âm: khiết tịnh, khó nghèo, vâng phục, để sống trọn ơn gọi trong hội dòng ảnh phép lạ. Bên cạnh 11 giá tiên khấn, còn có 19 giá lặp lại lời khấn từ năm thứ nhất đến năm thứ ba, thể hiện quyết tâm tiếp tục bước đi trên hành trình thánh hiến và phục vụ tha nhân. Kế đó, sáng ngày 29 tháng 7, lúc 9 giờ, tại nhà thờ chính tòa Công Tâm, niềm vui được tiếp nối với thánh lễ tuyên khấn trọn đời của 6 giá. Thánh lễ cũng do Đức cha Aloysio Nguyễn Hùng Vị chủ sự, cùng sự đồng tế của cha tổng đại diện Giuse Đỗ Hiệu, cha đại diện giám mục về tu sĩ Paco Bùi Duy Chiến, quý cha giám đốc và linh hướng hội dòng, quý cha hạt trưởng, quý bề trên, cùng đông đảo linh mục trong giáo phận. Hiện diện trong thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ, thân nhân, ân nhân của các khấn sinh và đông đảo giáo dân kinh thượng. Trong bài huấn từ, Đức cha Aloysio nhấn mạnh, khấn trọn đời không chỉ là niềm vinh dự và hạnh phúc, mà còn là hành trình đòi hỏi từ bỏ ý riêng, kiên vững trong tình yêu Chúa, trung thành phục vụ hội thánh. Trước mặt đấng bản quyền và bề trên hội dòng, các khấn sinh long trọng tuyên khấn trọn đời. Đức giám mục chúc lành và trao nhận giao ước như dấu chỉ tình yêu vĩnh viễn. Các khấn sinh từ nay chính thức trở thành thành viên trọn vẹn của hội dòng. Được biết hội dòng ảnh xếp lạ được thành lập ngày 6 tháng 4 năm 1947 do đức cha Doan Sion Khâm, giám mục đại diện tông tòa Công Tinh, với sự chứng nhận của tòa thánh. Hội dòng dành riêng cho các chị em thuộc nhiều dân tộc thiểu số trong giáo phận, với mục đích chính yếu là thánh hóa bản thân và loan báo tin mừng. Hiện nay hội dòng có 195 nữ tu với 35 cộng đoàn và 4 điểm hiện diện trong giáo phận Công Tinh, thực hiện sứ mạng cao quý qua các hoạt động giáo dục giới trẻ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thăm viếng và hỗ trợ người nghèo, hướng dẫn đời sống đức tin cho các hiền mẫu, nuôi dưỡng trẻ mồ côi và người khuyết tật, truyền giáo cho các buôn làng dân tộc thiểu số.
Tin Estonia, tông giáo tại Estonia chuẩn bị lễ phong chân quốc đầu tiên. Tập đoàn tông giáo tại Tallinn, thủ đô Cộng hòa Estonia ở vùng Baltic, miền Bắc Âu Châu, đang chuẩn bị lễ phong chân quốc đầu tiên tại nước này vào thứ Bảy ngày 9 tháng 9 sắp tới cho Đức Tổng giám mục Eduard Rogitlich, dòng tên khởi đạo năm 1942 dưới thời Liên Xô. Lễ tôn phong sẽ do Đức Thánh Christoph Schönborn, dòng Đa Minh, nguyên tổng giám mục giáo phận Viên, thủ đô Áo Quốc, đại diện Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự. Lẽ ra lễ này được cử hành vào ngày 17 tháng 5 vừa rồi, nhưng lúc đó Đức Tân Giáo Hoàng Leo thứ 14 vừa mới được bầu chọn, nên phải chờ đợi đến ngày 23 tháng 6 vừa qua, người ta mới biết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã ấn định lễ tôn phong vào ngày 9 tháng 9. Đức cha Eduard Rovitlich nhập quốc tịch Estonia và học ngôn ngữ địa phương và trở thành người yêu chuộng văn hóa và dân tộc Estonia. Nhờ lòng tận tụy của ngài, việc mục vụ của giáo hội tại đây được phát triển. Tháng 6 năm 1941, Đức cha bị nhà cầm quyền Liên Xô ở Estonia bắt và lưu đày tới nhà tù Kỳ Rốt ở Siberia, rồi bị kết án tử hình. Đức Tổng giám mục qua đời ngày 22 tháng 2 năm 1942, trước khi án tử hình được thi hành. Để chuẩn bị cho lễ tôn phong chân quốc sắp tới, bắt đầu từ lúc 4 giờ chiều, thứ Hai ngày 4 tháng 9, tại tu viện Nam Minh có từ thời Trung Cổ ở Stalin, có buổi sướng danh liên tục trong 21 tiếng đồng hồ. Danh tính của 22.600 nạn nhân người Estonia đã ngã gục dưới thời Liên Xô chiếm đóng nước này từ năm 1941 đến năm 1990. Buổi sướng tên này được mở cho công chúng và được trực tuyến. Mục đích là để tưởng niệm đau khổ của những người nam nữ đã mất mạng sống vì bị tàn ác, lưu đày, cầm tù và lao động khổ sai. Việc tưởng niệm do Giám Đa Minh và Huynh đoàn Giáo dân Fra Angelico tổ chức. Danh tính của các nạn nhân dựa trên kết quả nghiên cứu của tổ chức phi chính phủ Memento và Viện Tưởng niệm Lịch sử của Estonia. Có khoảng 150 người thuộc các nhóm khác nhau hướng danh các nạn nhân. Việc đọc tên này sẽ kết thúc vào thứ Sáu, ngày 5 tháng 9, với cuộc rước trọng thể đến nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Paulo. Sẽ có một buổi hòa nhạc tại nhà thờ chính tòa vào ban chiều trước lễ phong trần quốc. Lễ này sẽ diễn ra tại quảng trường tự do trung tâm thành phố Tallinn.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn đăng loan báo tin mừng Tổng giáo phận tổng kết khóa 1. Một khi chúng ta đã tin, chúng ta phải trở nên nhân chứng để loan báo tin mừng, nói về Chúa, chia sẻ kinh nghiệm đời mình cho người khác và đưa họ gia nhập hội thánh của Chúa. Linh mục Giuse Nguyễn Quốc Thắng, trưởng ban loan báo tin mừng Tổng giáo phận Sài Gòn, đã nhấn mạnh như trên trong buổi lễ tổng kết khóa 1 đào tạo khi thu hữu loan báo tin mừng năm 2025. Buổi lễ diễn ra lúc 8 giờ thứ Bảy, ngày 26 tháng 7 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, đánh dấu sự kết thúc 13 tuần đào luyện của khóa học. Tham dự buổi lễ có linh mục Giuse Nguyễn Duy Khương, linh mục Phêrô Hoàng Phương Huynh, thư ký ban loan báo tin mừng, nữ tu Maria Nguyễn Thị Thanh Bình, thủ quỹ ban loan báo tin mừng, cùng các linh mục, tu sĩ nam nữ và toàn thể học viên. Sau phần khai mạc, các tham dự viên lắng nghe bài huấn từ của cha trưởng ban Giuse. Cha khẳng định, chúng ta tin là nhờ thánh kinh, nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng và nhờ cầu nguyện. Một khi đã tin, chúng ta phải trở nên nhân chứng để loan báo tin mừng, nói về Chúa, chia sẻ kinh nghiệm đời mình với người khác và đưa họ gia nhập hội thánh của Chúa. Hội thánh là gia đình, là nhà để trở về, là tình yêu nơi chúng ta sống thật và yêu thương nhau, là thân thể của Chúa Kitô. Tiếp theo đó, Linh mục Phêrô Hoàng Vương Huynh đưa ra định hướng cụ thể cho hoạt động sắp tới. Ban loan báo tin mừng sẽ phối hợp với các cha học trưởng để tổ chức sinh hoạt tại giáo học, tạo thuận tiện cho các hội viên. Sau đó là phần cảm nhận của các học viên qua những chia sẻ, cảm nghiệm từ những chuyến đi sứ vụ. Tiếp đến là nghi thức trao chứng chỉ. Kết thúc khóa học, 291 học viên đã hoàn tất chương trình, trong đó 166 học viên viết đơn xin gia nhập ban loan báo tin mừng tổng giáo phận. Trong lời tri ân, anh trưởng lớp bày tỏ lòng biết ơn linh mục Giuse trưởng ban, các linh mục giáo sư, các thầy, các nữ tu đã nhiệt huyết hướng dẫn trong suốt khóa học. Anh cũng cảm ơn Đức Tổng, các linh mục quản lý và cộng tác viên học viện đã tạo điều kiện thuận lợi để lớp hoàn thành tốt đẹp. Cuối cùng, 166 học viên xin gia nhập được mời sang nhà nguyện cổ để tham dự nghi thức tuyên hứa. Nghi thức tuyên hứa khép lại với phần trao thẻ thành viên cho đại diện các giáo hạt do linh mục trưởng ban trao. Buổi lễ tổng kết của ban loan báo tin mừng tổng giáo phận Sài Gòn khép lại lúc 12 giờ trong tâm tình tạ ơn, tràn đầy niềm vui và sự hiệp thông.
In Roma, 1.500 người trẻ Hàn Quốc dự năm thánh giới trẻ. Trong số nửa triệu bạn trẻ từ 146 quốc gia về Roma tham dự ngày năm thánh giới trẻ tuần này, cũng có 1.500 người từ Hàn Quốc. Trong đó có 1.100 người đến từ tổng giáo phận thủ đô Seoul, còn gọi là Hán Thành, nơi sẽ diễn ra ngày quốc tế giới trẻ năm 2027. Toàn người trẻ này được sự hướng dẫn của Đức cha Phaolô Lý Khánh Thượng, giám mục phụ tá giáo phận Seoul và là tổng điều hợp viên ban tổ chức địa phương. Chuyến đi của phái đoàn ở Roma cũng được coi là một cuộc tổng tập dợt cho ngày quốc tế giới trẻ tới đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin SIA của Hội đồng Giám mục Ý, chuyến đi ngày 29 tháng 7 vừa qua, Đức cha Lý Thánh Thượng nói rằng, những người trẻ Hàn Quốc đang sống tuổi trẻ của họ một cách rất năng động, với tinh thần sáng tạo, đầy nghị lực, nhưng sự cạnh tranh tột độ trong kết quả học đường được biểu lộ qua sự cạnh tranh xã hội và kinh tế đang đè nặng trên cuộc sống của họ. Họ lo âu vì tương lai bất định. Họ sống trong một thời kỳ có những thay đổi mau lẹ, không có bảo đảm, nên họ cảm thấy lo âu về những chọn lựa nghề nghiệp hoặc về doanh nghiệp mà họ được kêu gọi thực hiện. Trong bối cảnh đó, Đức cha Thương cho biết, với sự trợ giúp của Chúa Thánh Linh và sự nâng đỡ của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống thuộc Tòa Thánh, cũng như nhờ những kinh nghiệm của những ngày quốc tế giới trẻ trước đây, công việc chuẩn bị cho ngày quốc tế giới trẻ ở Hàn Quốc tiến triển một cách tốt đẹp. Và quả thực là năm thánh hiện nay đang cống hiến những yếu tố tham chiếu và là dịp để tổng tập dợt. Cả chính phủ, quốc hội và các chính quyền thành phố địa phương cũng như các hội đồng tỉnh ở Hàn Quốc đều bày tỏ sự sẵn sàng tích cực tham gia dịp chuẩn bị ngày quốc tế giới trẻ 2027. Tôi tin rằng lòng quý mến của dân chúng đối với các vị giáo hoàng, Đức Francisco cũng như Đức Leo thứ 14 tạo điều kiện dễ dàng cho sự cộng tác giữa các tổ chức. Hàn Quốc là nước duy nhất bị phân đôi và là nước duy nhất không Kitô được chọn làm nơi tổ chức một ngày quốc tế giới trẻ. Chúng tôi nghĩ đề tài hòa bình có một giá trị phổ quát mà chúng tôi muốn chia sẻ. Đề tài được Đức Cố Giáo Hoàng Francisco ấn định là câu rút từ tin mừng theo Thánh Gioan đoạn 16 câu 33. Hãy can đảm, ta đã thắng thế gian. Đó là một sự biểu lộ tình thương ngoại thường. Các vị tử đạo Hàn Quốc sống trong thời kỳ bị bách hại đã trải nghiệm tình thương đó và đã khắc phục sợ hãi. Chúng tôi hy vọng rằng các thành kiến và khép kín bị loại bỏ, có một sự kiện trong đó có nói về tình thương của Thiên Chúa được Chúa Giêsu Kitô loan báo đến độ hiến mạng sống của Ngài.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Đã là người, mỗi người đều có một lần sinh ra, một lần chết đi, nên đừng uổng phí hay không có gì cho anh em mình. Chúa là người, người cũng như anh, người cũng như tôi, nhưng sống hết tình và sống hết mình phục vụ anh em chết trên thập hình. Xin xin cho đời tôi đừng sống hình sợ làm ngờ xa điên, xin cho cuộc đời mở rộng đôi tay để biết cho đi. Xin xin cho đời tôi đừng sống vô tình, lời dành khép kín, nhưng yêu thương con người để khi chết đi chẳng hối tiếc gì.
Cầu cho Israel được giải thoát và phục hưng. Lạy Thiên Chúa là Chúa Tể muôn loài, xin rủ lòng thương và nhìn đến chúng con. Xin làm cho muôn dân sợ hãi Chúa. Xin giơ tay đè xuống dân ngoại, để chúng thấy rõ Ngài thật uy quyền. Ngài đã cho chúng thấy, Ngài quả là thánh thiện trong cách đối xử với chúng con. Thì xin cho chúng con cũng thấy, Ngài thật là cao cả trong cách đối xử với chư dân, để chúng nhận biết Ngài như chúng con từng nhận biết xưa nay. Ngoài Ngài ra, lạy Đức Chúa, chẳng còn Thiên Chúa nào khác nữa. Xin cho tái diễn những điềm thiêng và lại làm những dấu lạ khác. Xin cho cánh tay hùng mạnh Ngài được vẻ vang hiển hách. Nhà Gia-cóp, nguyện Chúa thương quy tụ cả về. Xin thương trả lại phần gia sản như Chúa đã cho họ thuở ban đầu. Lạy Đức Chúa, xin rủ lòng thương Israel là đoàn dân đã từng mang danh Chúa và được Ngài kể như con đầu lòng. Xin thương thành Jerusalem của Chúa, là thánh đô, là nơi Ngài an nghỉ. Xin làm cho khắp cả Sion vang lời tường thuật những kỳ công của Chúa, và làm cho thánh điện được rực rỡ ánh vinh quang của Ngài. Đoạn sách Huấn Ca chúng ta vừa nghe là một lời cầu nguyện tha thiết của tác giả. Khi dân Israel đang trong tình trạng bị áp bức và đang trông chờ sự can thiệp của Thiên Chúa. Ben-Sira mở đầu lời cầu nguyện bằng sự khẩn nài. Lạy Thiên Chúa là Chúa Tể muôn loài, xin rủ lòng thương và nhìn đến chúng con. Xin làm cho muôn dân sợ hãi Chúa. Xin giơ tay đè xuống dân ngoại, để chúng thấy rõ Ngài thật uy quyền. Qua lời cầu nguyện này, tác giả tỏ lộ niềm khát khao về sự hiển trị của Thiên Chúa trên toàn thế giới. Thiên Chúa có quyền năng khống chế mọi thế lực trần gian, để ý muốn của Ngài được thực hiện. Ngài đã cho chúng thấy, Ngài quả thật là thánh trong cách đối xử với chúng con. Thì xin cho chúng con cũng thấy, Ngài thật là cao cả trong cách đối xử với chư dân, để chúng nhận biết Ngài như chúng con từng nhận biết xưa nay. Ngoài Ngài ra, lạy Đức Chúa chẳng còn Thiên Chúa nào khác nữa. Dân Israel đã kinh nghiệm được sự thánh thiện của Thiên Chúa qua việc Ngài chọn họ, bảo vệ họ và duy trì giao ước với họ, ngay cả khi họ thất trung với Thiên Chúa. Sự thánh thiện của Thiên Chúa được thể hiện qua hành động tách biệt dân Israel khỏi các dân tộc khác và gìn giữ họ như một dân thánh. Tác giả cầu xin với Chúa rằng, cũng như Israel đã nhận biết Chúa là Đấng Thánh, thì xin cho chư dân cũng sẽ được thấy Ngài thật là cao cả qua các Ngài can thiệp vào các vấn đề của họ. Xin thương thành Jerusalem của Chúa, là Thánh Đô, là nơi Ngài an nghỉ. Xin làm cho khắp cả Sion vang lời tường thuật những kỳ công của Chúa, và làm cho Thánh Điện được rực rỡ ánh vinh quang của Ngài. Jerusalem được gọi là thành của Chúa, là Thánh Đô và là nơi Ngài nghỉ. Jerusalem còn là biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân của Ngài. Khát vọng về sự phục hồi của Jerusalem là khát vọng phục hồi mối tương giao với Thiên Chúa. Lời cầu nguyện này mong muốn Jerusalem trở thành trung tâm của sự ca ngợi và loan báo những kỳ công của Thiên Chúa cho toàn thế giới. Thánh điện được rực rỡ ánh vinh quang, không chỉ là vẻ đẹp bên ngoài, mà là sự hiển linh của chính Thiên Chúa, biểu tượng cho sự chấp nhận và hiện diện của Ngài giữa chư dân. Điều này cũng hướng đến một viễn tượng cánh chung, khi Thiên Chúa ngự trị hoàn toàn trong vương quốc của Ngài. Lời cầu nguyện trong sách Huấn Ca là một bài ca của niềm hy vọng và lòng tin cậy vào một Thiên Chúa toàn năng, thánh thiện và trung tín. Nó dạy chúng ta rằng, ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời và của dân Chúa, chúng ta vẫn có thể hướng về Ngài với niềm tin vững chắc vào sự can thiệp và kế hoạch cứu độ vĩ đại của Ngài. Hãy để lời cầu nguyện này trở thành tiếng vọng trong tâm hồn chúng ta, để chúng ta cũng có thể thưa lên cùng Thiên Chúa bằng một niềm tin vững chắc và một khát vọng cháy bỏng về sự phục hưng của dân Ngài và sự vinh hiển của Thánh Danh Chúa. Lạy Chúa, chúng con khiêm tốn cầu xin Chúa rủ lòng thương, đoái nhìn đến dân riêng của Chúa là Hội Thánh. Xin Chúa tái diễn những kỳ công và dấu lạ, để cánh tay hùng mạnh của Chúa được vẻ vang. Xin cho sự vĩ đại của Chúa được tỏ bày trên khắp địa cầu, để mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ đều xưng tụng và tôn vinh danh Thánh Chúa đến muôn thuở muôn đời. Xin Chúa rủ lòng thương xót, để qua sự phục hồi của dân Thánh, vinh quang của Chúa được tỏ hiện, và mối tương quan giữa dân Chúa và dân Thánh được bền chặt mãi mãi. Amen.
Giữa cuộc đời tìm tìm hạnh phúc, chẳng tìm đâu ra vì còn đắm mê sang giàu quyền thế, riêng tư cho mình quên đi ân tình. Muốn tìm được hạnh phúc quanh đây chẳng có đâu xa, là sống hết tình và sống hết mình, phục vụ anh em chết cho cuộc đời. Xin xin cho đời tôi tìm sống hơn thờ, làm ngờ ta điên. Xin cho cuộc đời mở rộng đôi tay để biết cho đi. Xin xin cho đời tôi tìm sống vô tình, lời danh khép kín yêu thương con người để khi chết.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.